Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của Ban Việt ngữ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014. Khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đền.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với anh Lê.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Vào ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp, những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Anh chị em thân mến, ngày 26 tháng Giêng năm 1788, lá cờ nước Anh lần đầu được cắm trên lãnh thổ Australia, đánh dấu đợt định cư đầu tiên của 730 tù nhân. Nhưng đối với họ là một cơ hội để làm lại cuộc đời. Ngày nay, Australia là quốc gia tiên tiến, nhưng có lẽ họ không quên được công ơn xây dựng của cha ông, dù là một quá khứ xấu xa. Thật vậy, dù con người tội lỗi dường nào, cũng đều có một chỗ đứng trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giê-xu muốn kiện toàn ý nghĩa đích thật của lề luật trong thực hành tôn giáo. Lề luật được lập ra là vì hạnh phúc con người, và tinh thần của việc giữ luật chính là đức ái. Mối nguy hiểm của thói vụ luật là khiến con người sống cách máy móc mà đánh mất đức ái trong tương quan với tha nhân. Thật đáng tiếc hơn, tinh thần vô cảm nhân danh lề luật nào đó, đôi khi chính người Kitô hữu chúng ta cũng áp dụng vào trong đời sống tôn giáo của mình. Không chỉ ở giới giáo dân bình thường, mà ngay cả một số giới chức lãnh đạo tôn giáo, đôi khi chỉ coi trọng giáo luật, mà bỏ qua hoặc làm ngơ giới luật yêu thương, vốn là giới luật trên hết mà chính Đức Giê-xu, Con Thiên Chúa, đã thể hiện cách cụ thể nơi trần gian hơn 2000 năm qua. Tin mừng hôm nay giúp chúng ta nhận rõ điều đó. Đức Giê-xu đã lớn tiếng và khiển trách giới lãnh đạo tôn giáo thời của người. Người đã vạch mặt lối sống đạo đức giả, chỉ biết nhân danh lề luật mà chà đạp nhân phẩm, trói buộc người ta trong một số luật lệ trên trang chữ chết, thậm chí coi trọng con vật hơn cả mạng sống con người. Lề luật vì con người chính là ý nghĩa mà Đức Giê-xu muốn nêu bật. Khi lề luật chối bỏ phẩm giá căn bản của con người, thì lề luật đã đánh mất ý nghĩa và mục đích của nó. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đủ nghị lực, biết can đảm nhận ra những khiếm khuyết trong việc thực thi lề luật, và có lòng quảng đại đủ, để chúng con biết coi trọng giới luật yêu thương mà Chúa muốn chúng con thể hiện trong đời sống hằng ngày. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Những nhục từ bi không tìm lợi danh bất chính. Thank you.
Rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhóm Công nghị Hồng Y. Sáng 20 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa công nghị Hồng Y về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông và quyết định về việc phong hiển thánh. Tham dự công nghị bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, cũng có các vị thượng phụ và một số giám mục. Đây là công nghị thông thường và công khai của các Hồng Y, được Đức Thánh Cha Francisco triệu tập vì sau khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Trước sự hiện diện có khoảng 90 vị Hồng Y và các giáo chủ Đông Phương tham dự công nghị, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong mau có giải pháp cho những xung đột hiện nay bằng sự hòa giải, đối thoại và dấn thân chính trị, nhằm bảo đảm cho những cộng đoàn Kitô được sự trợ giúp để duy trì sự hiện diện trong vùng. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế đáp ứng cách thích hợp, trong khi hai quốc gia Iraq và Syria đang làm mồi cho cuộc tấn công của tổ chức gọi là Quốc gia Hồi giáo, đang biến mình thành tội phạm bằng những hành động tàn bạo chưa từng có. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta có cùng ước muốn hòa bình và ổn định tại Trung Đông, và ý chí cổ võ giải pháp cho các cuộc xung đột bằng cách đối thoại, hòa giải và dấn thân chính trị. Đồng thời, chúng ta muốn gia tăng sự trợ giúp có thể cho các cộng đồng Kitô để hỗ trợ họ ở lại vùng miền ấy. Như tôi đã có dịp lặp lại nhiều lần, chúng ta không thể có thái độ cam chịu khi nghĩ đến miền Trung Đông không còn Kitô hữu nữa. Những người từ 2000 năm nay đã tuyên xưng danh Chúa Giêsu tại đó. Những biến cố gần đây, nhất là tại Iraq và Syria, gây lo âu rất nhiều. Chúng ta chứng kiến một hiện tượng khủng bố có chiều kích không thể tưởng tượng được trước đây. Bao nhiêu anh chị em chúng ta bị bách hại và đã phải rời bỏ gia cư, cả trong tình thế tàn bạo. Dường như người ta đánh mất ý thức về giá trị sự sống con người. Con người dường như không đáng kể gì nữa. Và người ta có thể hy sinh con người cho những lợi lộc khác. Rất tiếc là tất cả những điều đó xảy ra trong sự dửng dưng của bao nhiêu người. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình trạng bất công này không những đòi lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng còn cần phải có câu trả lời thích hợp từ phía cộng đồng quốc tế. Tôi chắc chắn rằng, với sự phụ trợ của Chúa, từ cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ có những suy tư giá trị và những đề nghị để có thể giúp anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ và đáp ứng cả thảm trạng suy giảm sự hiện diện của Kitô giáo tại miền đất, nơi Kitô giáo được khai sinh và phổ biến. Tiếp lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tường trình trước công nghị về khóa họp mới đây tại Vatican, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua, của các vị sứ thần Tòa Thánh ở Trung Đông, các đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva và New York, cùng với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh về sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trước tiên, các vị bàn về tình trạng không thể chấp nhận được tại Trung Đông, do cái gọi là nhà nước Hồi giáo, một thực tại chà đạp công pháp và dùng những phương pháp khủng bố để mưu toan mở rộng quyền bính. Giết người hàng loạt, chém đầu những kẻ nghĩ khác họ, bán phụ nữ ở chợ, xung các trẻ em vào các cuộc chiến đấu, tàn phá các nơi thờ phượng. Tình trạng đó khiến hàng trăm ngàn người phải bỏ gia cư đi lánh nạn nơi khác, trong những điều kiện bấp bênh, chịu bao đau khổ về thể lý và tinh thần. Khi lên án rõ ràng những vi phạm đó, không những đối với công pháp quốc tế về nhân đạo, nhưng cả về các nhân quyền sơ đẳng nhất, người ta cũng tái khẳng định quyền của người tị nạn được trở về đất nước của mình và sống trong phẩm giá, trong an ninh. Đó là quyền phải được cộng đồng quốc tế và các quốc gia hỗ trợ và bảo đảm. Điều có liên hệ ở đây là những nguyên tắc căn bản như giá trị sinh mạng và phẩm giá con người, tự do tôn giáo, sự sống chung hòa bình và hòa giải giữa các cá nhân và giữa các dân tộc. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh rằng, các cuộc xung đột ở Trung Đông là một trong những đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự ổn định quốc tế. Hòa bình ở Trung Đông không thể tìm kiếm bằng những chọn lựa đơn phương áp đặt bằng võ lực. Đức Hồng Y nhắc đến lời Đức Thánh Cha, lên án nạn buôn bán vũ khí là một trong những nguyên nhân tạo nên nhiều nạn nhân ở Trung Đông, và cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói đến nạn xuất cư của các Tín Hữu Kitô ra khỏi Trung Đông, vai trò của giáo hội và của cộng đồng quốc tế. Ngài kêu gọi đi tới và giải quyết tận căn những nguyên nhân gây ra các vấn đề hiện nay, và cổ võ con đường đối thoại và thương thuyết, vì con đường bạo lực chỉ đưa tới tàn phá. Đồng thời, Đức Hồng Y xác quyết rằng, việc bảo vệ các Tín Hữu Kitô và tất cả các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số cần phải đặt trong bối cảnh bảo vệ con người và tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Đề cập đến thảm trạng của bao nhiêu người tị nạn, như một nửa dân số Syria đang cần được cứu trợ về nhân đạo, Đức Hồng Y Parolin nói, giáo hội khuyến khích cộng đồng quốc tế quảng đại đáp ứng thảm trạng này. Và về phần mình, giáo hội cũng đóng góp, đặc biệt qua các Caritas địa phương và các cơ quan cứu trợ công giáo, giúp đỡ các nạn nhân, không những các Tín Hữu Kitô, nhưng tất cả những người đang chịu đau khổ. Trong công nghị, Đức Thánh Cha đã ấn định ngày phong hiển thánh cho chân phước linh mục Joseph Vaz là ngày 14 tháng Giêng năm 2015, trong chuyến viếng thăm của ngài tại Sri Lanka, từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm tới. Thánh nhân từ Ấn Độ đến truyền giáo tại Sri Lanka, trong thời kỳ người Hòa Lan bắt hại các Tín Hữu Kitô tại đảo này.
Tin Vatican. Lễ phong chân phước cho Đức Phaolô Đệ Lục và bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Sáng Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 lên bậc chân phước, đồng thời bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục khóa đặc biệt thứ 3 sau 2 tuần lễ tiến hành với chủ đề những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô có gần 200 nghị phụ, hàng trăm hồng y và giám mục Italia và các nước khác về dự lễ phong chân phước, và gần 1.000 linh mục ngồi trong khu vực riêng trước thềm đền thờ. Đặc biệt lúc 10 giờ sáng, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong phẩm phục đồng tế tiến ra lễ đài và ngồi nơi hàng ghế cạnh các hồng y đồng tế. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt chào đón ngài. đứng cạnh Đức Thánh Cha trên bàn thờ là 6 chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục và có thêm 4 vị Giám mục Hồng Y có liên hệ đặc biệt với vị Tân Chân Phước, đó là Đức Giám mục Giáo phận Brescia, nguyên quán của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Hồng Y Scola, kế nhiệm người trong chức vụ Tổng Giám mục Milano, Đức Hồng Y Re, cùng thuộc Giáo phận Brescia, và sau cùng là Đức Hồng Y Vanlini, giám quản Roma. Trong số các tín hữu hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có 3.000 tín hữu từ giáo phận Milano và 5.300 người khác từ giáo phận Brescia của Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng, trong khi các chủng sinh của hai giáo phận này đảm nhiệm việc giúp lễ. Đầu thánh lễ, sau kinh thương xót, Đức Cha Morani, giám mục giáo phận Brescia, cùng với Cha Antonio Marazzo, dòng Chúa Cứu Thế, là thỉnh nguyện viên án phong, đã tiến lên trước Đức Thánh Cha, xin Ngài tiến hành việc phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Phaolô thứ 6, Giáo Hoàng. Trong dịp này, tiểu sử của Đức Phaolô thứ 6 cũng được trình bày. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa nghe một trong những câu thời danh nhất của toàn tin mừng. Vậy, hãy trả lại cho Caesar điều gì thuộc về Caesar, và trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa. Trước sự khiêu khích của những người biệt phái là những người có thể nói là muốn khảo hạch Chúa Giêsu về đạo và kéo vào chỗ sai lầm, Ngài đã trả lời bằng một câu nói mỉa mai và khéo léo ấy. Đó là một câu trả lời hiệu nghiệm mà Chúa gửi cho tất cả những người đặt vấn đề lương tâm, nhất là khi có liên quan tới lợi lộc của cải và uy tín, quyền hành và danh tiếng của họ. Và điều này vẫn luôn xảy ra trong mọi thời đại. Chắc chắn điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh là phần hai trong câu nói, vậy hãy trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, đứng trước bất kỳ loại quyền bính nào, cần nhìn nhận và tuyên xưng rằng chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa tể của mọi loài và không có ai khác. Đây là một sự mới mẻ ngàn đời, cần phải tái khám phá mỗi ngày, vượt thắng sự sợ hãi mà nhiều khi chúng ta cảm thấy trước những điều ngạc nhiên về Thiên Chúa. Chúa không sợ những điều mới mẻ. Vì thế, Ngài liên tục làm cho chúng ta ngạc nhiên, mở ra và dẫn đưa chúng ta vào những con đường chưa được nghĩ tới. Chúa đổi mới chúng ta nghĩa là liên tục làm cho chúng ta trở nên mới. Một Kitô hữu sống tin mừng là một sự mới mẻ của Thiên Chúa trong giáo hội và trong thế giới. Thiên Chúa yêu mến sự mới mẻ ấy dường nào? Hãy trả cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa, có nghĩa là cởi mở đối với thánh ý Chúa và tận hiến cuộc sống của chúng ta cho Chúa và cộng tác vào nước từ bi, yêu thương và an bình của Ngài. Đây chính là sức mạnh đích thực của chúng ta, là men khơi dậy sức mạnh và là muối mang lại hương vị cho mỗi cố gắng của con người chống lại thái độ bi quan thịnh hành mà thế giới đang đề nghị cho chúng ta. Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta, vì niềm hy vọng nơi Thiên Chúa không phải là một sự trốn chạy thực tại, không phải là một cái cớ thoái thác, đó là hoạt động trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài. Chính vì điều này mà Kitô hữu nhìn thực tại tương lai, thực tại của Thiên Chúa để sống trọn vẹn cuộc sống với đôi chân đặt vững trên mặt đất và can đảm đáp lại vô số những thách đố mới. Chúng ta đã thấy điều này trong những ngày Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt. Synodo có nghĩa là đồng hành. Thực vậy, các vị chủ chân và giáo dân từ các nơi trên thế giới đã mang đến Roma này tiếng nói các giáo hội địa phương của họ để giúp các gia đình ngày nay tiến bước trên con đường tin mừng với cái nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu. Đó là một kinh nghiệm lớn, trong đó chúng ta đã sống công nghị tính và cộng đoàn tính. Và chúng ta đã cảm thấy sức mạnh của Chúa Thánh Linh hướng dẫn và luôn canh tân giáo hội. Giáo hội không ngừng được kêu gọi, mau mắn chữa trị các vết thương rướm máu và khơi lên niềm hy vọng cho bao nhiêu người không có hy vọng. Vì hồng ân Thượng Hội đồng Giám mục này và tinh thần xây dựng mà mọi người mang lại, cùng với Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả anh chị em, nhắc nhở anh chị em trong kinh nguyện của chúng tôi. Chúa Thánh Linh, trong những ngày làm việc này, đã ban cho chúng ta quảng đại hoạt động với tinh thần tự do đích thực và với tinh thần sáng tạo khiêm tốn. Xin Chúa tháp tùng hành trình trong các giáo hội trên toàn trái đất, chuẩn bị chúng ta tiến hành Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa thường lệ vào tháng 10 năm 2015. Chúng ta đã gieo vãi và chúng ta sẽ còn tiếp tục gieo vãi trong kiên nhẫn và kiên trì. Chắc chắn rằng Chúa sẽ làm tăng trưởng điều mà chúng ta đã gieo vãi. Trong ngày phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 hôm nay, tôi nhớ đến những lời của người khi thành lập Thượng Hội đồng Giám mục. Người nói, khi chú ý xem xét những dấu chỉ thời đại, chúng ta tìm cách thích ứng cuộc sống và các phương pháp với những nhu cầu gia tăng ngày nay và với những hoàn cảnh biến đổi xã hội. Trong nhật ký riêng, vị đại hoa tiêu của công đồng này sau khi bế mạc công đồng đã ghi chú rằng, có lẽ Chúa đã gọi tôi và ủy cho tôi công tác phục vụ này không phải vì tôi có tài năng nào đó, hoặc để tôi cai quản và cứu vãn giáo hội khỏi những khó khăn hiện nay, nhưng để tôi chịu đau khổ cách nào đó vì giáo hội, và để rõ ràng là Chúa, chứ không ai khác, là vị đang hướng dẫn và cứu vãn giáo hội. Trong sự khiêm tốn sáng ngời này, sự cao cả của chân phước Phaolô thứ 6 đã biết hướng dẫn một cách khôn ngoan và sáng suốt tay lái con thuyền Phêrô mà không bao giờ đánh mất niềm vui và tín thác nơi Chúa, giữa lúc một xã hội tục hóa và thù nghịch đang xuất hiện ở chân trời. Đức Phaolô thứ 6 thực sự đã biết trả lại cho Thiên Chúa những gì là của Thiên Chúa, khi dành trọn cuộc đời của người cho sự dấn thân thánh thiên, trọng đại và rất quan trọng, đó là tiếp tục trong thời gian và mở rộng sứ mạng của Chúa Kitô trên mặt đất, bằng cách yêu mến giáo hội và hướng dẫn giáo hội, để giáo hội đồng thời là người mẹ yêu thương của tất cả mọi người và là người ban phát ơn cứu độ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha còn chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco sẽ sang thăm Pháp vào năm tới. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tổng du sang Pháp vào năm 2015. Một thông báo từ phòng báo chí tòa thánh đã cho biết như trên. Theo thống kê, vào tháng 7 năm 2013, nước Pháp có 65.951.000 dân, trong đó người Công giáo chiếm 87% dân số, sinh hoạt trong 19 tổng giáo phận và 80 giáo phận, dưới sự coi sóc của 226 vị giám mục và tổng giám mục. Từ đầu triều giáo hoàng của ngài đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tổng du Brazil, Thánh Địa, Hàn Quốc và Albania. Ngài dự kiến thăm các tổ chức châu Âu ở Strasbourg vào ngày 25 tháng 11 năm nay, Sri Lanka và Philippines vào tháng Giêng năm 2015.
Tin Roma. Đức Hồng Y George Bell nói rằng, chúng ta không chịu theo áp lực của thế gian. Đức Hồng Y George Bell đã nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 10 vừa qua rằng, việc công bố những chỉ trích của các nghị phụ đối với phúc trình tạm thời của Thượng Hội đồng do Đức Hồng Y Peter Erdo chịu trách nhiệm là một điều tốt vì đã mang đến cho các tín hữu một hình ảnh thực sự về quan điểm của đa số các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y đã nói với tờ Catholic News Service rằng, chúng tôi muốn những người Công giáo trên toàn thế giới biết thực tế những gì đang diễn ra trong Thượng Hội đồng về hôn nhân và gia đình, và nói chung, tôi nghĩ rằng, mọi người sẽ vô cùng yên tâm. Chúng tôi không chịu theo áp lực của thế gian. Chúng tôi không bị xô nhào. Chúng tôi không có ý định chạy theo những yếu tố cấp tiến trong các giáo hội Kitô khác, hay hùa theo một số trào lưu cấp tiến của giáo hội Công giáo ở một hoặc hai quốc gia và tách ra khỏi đường lối của mình. Đức Hồng Y nói thêm rằng, ý kiến muốn cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ là rất ít, chắc chắn không phải là ý kiến của đa số các nghị phụ tại Thượng Hội đồng. Nó chỉ là phần thấy được của tảng băng ngầm, đó là một khúc dạo đầu. Thực ra, họ muốn thay đổi rộng lớn hơn, muốn công nhận mọi thứ kết hiệp dân sự, công nhận cả hôn nhân đồng tính. Đức Hồng Y Pell nói rằng, giáo hội không thể đi theo hướng đó. Nó sẽ là một sự nhượng bộ mà chung cục đánh mất đi vẻ đẹp và sức mạnh của truyền thống công giáo, là điều mà hàng hàng lớp lớp các tín hữu đã sẵn sàng hy sinh bảo vệ từ hàng trăm hàng ngàn năm nay. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là yêu cầu mọi người dừng lại để cầu nguyện, để nắm được nhịp thở của mình, để ý thức rằng chúng ta sẽ không từ bỏ giáo lý công giáo, và để hợp tác với nhau giảm bớt sự chia rẽ và ngăn chặn mọi trào lưu cực đoan của những phe phái hoặc những quan điểm khác nhau.
In Roma, Đức Hồng Y Robert Sara nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người muốn lèo lái giáo hội xa cách Chúa. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Co-unum, đã phàn nàn rằng, một số lực lượng có thế lực đã tìm cách thao túng Thượng Hội đồng Giám mục. Phát biểu với Thông tấn xã Công giáo CNS, vị Hồng Y người Châu Phi đặc biệt trích dẫn những gì đã được công bố bởi các phương tiện truyền thông về hôn nhân đồng tính như là một nỗ lực để thúc đẩy giáo hội phải thay đổi tín lý của mình. Đức Hồng Y Sara phàn nàn rằng, một số bản tin trên các cơ quan truyền thông đời đã cho rằng Thượng Hội đồng sẽ đảo ngược giáo huấn công giáo mà trước nay vẫn lên án đồng tính luyến ái. Những báo cáo như thế là sai sự thật. Ngài nói, giáo hội không bao giờ ác cảm với người đồng tính, nhưng hành vi đồng tính luyến ái và kết hiệp đồng tính phải bị xem là sự sai lệch nghiêm trọng về tính dục con người. Đức Hồng Y, người gốc Guinea, nhắc nhớ một tuyên bố mạnh mẽ trong báo cáo tạm thời của Thượng Hội đồng, trong đó nhấn mạnh rằng, giáo hội công giáo không thể chấp nhận lý thuyết về giới tính. Trong các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng, nhiều giám mục châu Phi đã phàn nàn rằng các quốc gia phương Tây đã sử dụng các chương trình viện trợ nước ngoài để áp đặt các lý thuyết về giới tính và các ý thức hệ khác chống lại gia đình ở các nước đang phát triển. Đức Hồng Y Sara đã hướng dẫn một nhóm thảo luận bằng tiếng Pháp tại Thượng Hội đồng. Nhóm của Ngài đã bày tỏ sự thất vọng rằng báo cáo tạm thời đã được đưa ra trước khi được thảo luận và được đánh bóng quá sai lạc. Đức Hồng Y Sara cũng nêu lên mối quan tâm của Ngài rằng một số phương tiện truyền thông và cả một số quan chức trong giáo hội đang muốn thay đổi giáo huấn của giáo hội. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho những mục tử đang muốn để chiên của Chúa lại cho những con sói của xã hội suy đồi và tục hóa, xa cách Thiên Chúa và thiên nhiên này.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phục vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giáo lý lần trước, chúng ta đã nói về sự liên hệ giữa Thánh Thể và Ngôi Cha. Trong bài này, chúng ta nói về sự liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Những gì chúng ta đã nói về Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta hiểu biết về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Chúng ta đã tìm hiểu và giải thích câu trả lời của Chúa Giêsu khi người Do Thái nghe Chúa nói về việc Ngài ban thịt của mình cho họ ăn, như là thịt ở trạng thái dưới đất này. Chúa Giêsu đã trả lời như sau: chính thần khí mới ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 63. Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới khả năng làm cho sống và khả năng thông ban sự sống của Thánh Thể. Và khả năng này là do Chúa Thánh Thần. Trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính thịt người, một xác thịt đã đạt tới tình trạng được vinh quang, được tràn đầy Thánh Thần. Nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì xác thịt kia không có sức gì để thông ban sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời. Tự mình, thịt không có ích lợi gì. Sách các định chế của các thánh tông đồ được thành hình vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư, nhưng đã thu thập những tài liệu có tính cách cổ xưa hơn trước thế kỷ thứ tư. Sách này đã làm sáng tỏ một cách thật rõ rệt mối liên hệ mật thiết, nối liền Thánh Thể và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đọc trong lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể như sau. Chúng con này xin Chúa đói thương đưa mắt nhân từ nhìn xuống các lễ vật này, được dâng lên trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa không cần gì chúng cả. Xin hãy sai xuống trên hy tế này Thánh Thần của Chúa. Ngài đã chứng kiến các đau khổ của Chúa Giêsu, để Thánh Thần biểu lộ trong bánh này mình của Đức Kitô của Chúa, và xin sai Thánh Thần trên chén này là chén máu của Chúa Kitô của Chúa, để những ai lãnh nhận thì được nên vững mạnh trong đức tin, lãnh nhận được ơn tha thứ các tội, được giải thoát khỏi ma quỷ và khỏi sự sai lầm của nó, được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Trích số 39 sách Định chế các thánh tông đồ. Từ đây có một vấn đề được nêu lên: hành động của Chúa Thánh Thần có lẽ sẽ không mang theo sự hiện diện của Ngài như là một ngôi vị liên kết với ngôi vị của Chúa Kitô hay sao? Có thể có hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể không? Ở đây chúng ta phải nhận ra sự khác biệt giữa hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Sự hiện diện chính yếu và nền tảng trong bí tích Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Kitô, hay nói cho đúng hơn là sự hiện diện của ngôi hai Con Thiên Chúa làm người. Chúa Thánh Thần không có một mối dây ràng buộc đặc biệt như Chúa Kitô, vì Chúa Thánh Thần không nhập thể như Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần chỉ làm cho việc nhập thể được thực hiện trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Thể khác với sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô có thể nói: "Này là mình ta", vì Ngài đã nhập thể và mang thân xác, máu thịt như chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần không thể nói như thế. Chúa Thánh Thần can thiệp vào việc thực hiện những lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thể. Nhờ Chúa Thánh Thần, trong khi cử hành thánh lễ, Chúa Giêsu làm cho thân mình và máu của Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần đổ tràn sự sống và quyền năng của Thiên Chúa trong thân xác của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho Thánh Thể được trở nên hiệu nghiệm, mang lại đầy đủ kết quả cho con người. Tuy nhiên, thân mình được tràn đầy ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Thánh Thể là thịt mình và máu Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần bảo đảm sự hiện diện thần linh và quyền uy từ Thiên Chúa trong Thánh Thể, nhưng đây lại là sự hiện diện của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. Như chúng ta đã trình bày trước đây, Chúa Giêsu nói hai câu quả quyết quan trọng trong bài giảng về Thánh Thể. Câu thứ nhất, Chúa nói: "Chính ta đây", và câu thứ hai là: "Này là mình ta". Hai câu này có mối dây liên kết đặc biệt đi liền với nhau, làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể mang tính cách đặc biệt. Khi Chúa Giêsu nói: "Chính ta đây", câu nói này sẽ không đủ nếu chúng ta hiểu nó ngoài bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Vì nếu đặt câu nói này ngoài bối cảnh nhập thể, nó cũng áp dụng cho ngôi Cha và ngôi Con. Tuy nhiên, khi Chúa Kitô nói: "Chính ta đây", thì câu nói này phải được hiểu trong bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa, và vì thế sự hiện diện theo thân xác chỉ áp dụng cho Chúa Kitô mà thôi. Và điều này được hiểu cách dễ dàng khi Chúa Kitô nói: "Này là thịt mình ta." Việc mang thân xác trong mình là điều riêng biệt của ngôi Con nhập thể. Đó là điều khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Xác thịt trong bối cảnh nhập thể phân biệt cách rõ ràng ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Nếu trong thân ước chúng ta thấy có sự đối nghịch giữa xác thịt và tinh thần, thì trong Thánh Thể có sự hiệp nhất giữa Thánh Thần và thịt mình của Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô như mở ra đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vậy, chúng ta thấy trong Thánh Thể có sự hiện diện của Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô mang tính cách đặc biệt, vì là sự hiện diện của Con Thiên Chúa làm người có xác thịt trong mình. Đây là sự hiện diện độc nhất vô nhị. Sự hiện diện này còn được làm cho thêm phong phú do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhờ đó xác thịt của Chúa Kitô được thần linh hóa, trọn vẹn và có sức cứu rỗi hết mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Nghi An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề làm sao để đối phó với chiến tranh và khủng bố. Hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bàn về việc xây dựng hòa bình trên thế giới với hai ý chính: bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Thứ nhất, bảo vệ hòa bình. Các quốc gia có những lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ hợp pháp, nhưng các lực lượng này phải nhằm phục vụ hòa bình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 xác định rằng những ai bảo vệ an ninh và tự do của quốc gia vì nền hòa bình dân tộc thì cũng đồng thời đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Giáo hội mời gọi mọi người phục vụ trong các lực lượng vũ trang hãy bảo vệ điều thiện, sự thật và công lý trên thế giới. Giáo hội khen ngợi nhiều người trong nhiệm vụ trên đã hy sinh tính mạng vì các giá trị cao đẹp và thiện hảo để bảo vệ sự sống của những người vô tội. Trong thông điệp gửi Hội nghị Quốc tế về Quân sự ngày 11 tháng 3 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ sự lạc quan khi thấy con số các nhân viên quân sự phục vụ trong các lực lượng đa quốc gia cho những sứ mạng nhân đạo hay gìn giữ hòa bình do Liên Hiệp Quốc xúc tiến ngày càng gia tăng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2313 mời gọi mỗi thành viên trong các lực lượng vũ trang chu toàn bổn phận luân lý đạo đức làm người là tuân theo các nguyên tắc phổ quát của những luật lệ của các quốc gia. Vậy nên, các nhân viên quân sự vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi của mình khi xâm phạm quyền lợi của các cá nhân và dân tộc hay vi phạm các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế. Các nhân viên này không được lấy cớ tùng phục lệnh của cấp trên để bào chữa cho những hành vi này. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 79 cũng đề cập đến những người vì lý do lương tâm phản đối không tham gia vào việc sử dụng vũ lực, không tham gia vào các cuộc xung đột, mà sẵn sàng chấp nhận những hình thức phục vụ khác thay thế để bảo vệ hòa bình. số 79 nói rằng, luật pháp xem ra rất chính đáng khi dự trù trường hợp các người theo lương tâm phản đối không chịu cầm vũ khí, miễn là họ chấp nhận một hình thức khác để phục vụ cộng đồng. 2. Bảo vệ người vô tội. Quyền được sử dụng vũ lực vào các mục tiêu phòng thủ chính đáng được gắn liền với nghĩa vụ bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân vô tội không có khả năng tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm lược. Các cuộc xung đột diễn ra trong phạm vi quốc gia hiện nay phải tuân thủ trọn vẹn những mệnh lệnh của luật nhân đạo quốc tế. Trong tin truyền tin ngày 7 tháng 3 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên bố rằng, giáo hội không bao giờ chấp nhận tình trạng những dân thường bị tấn công và có khi trở thành mục tiêu của chiến tranh. Giáo hội không muốn thấy những người dân thường bị sát hại tàn nhẫn, bị trục xuất khỏi nhà cửa, bị chiếm đoạt đất đai và cưỡng ép di tản theo chiêu bài thanh lọc chủng tộc. Nếu không may có những tình cảnh ấy, giáo hội lại kêu mời các cá nhân và tổ chức xã hội, tôn giáo thực hiện viện trợ nhân đạo trực tiếp đến với những người dân này, nhưng không được dùng những viện trợ ấy để gây áp lực cho những người dân ấy, phải đặt lợi ích của con người lên trên lợi ích của các bên tham gia xung đột. Nguyên tắc nhân đạo được khắc ghi trong lương tâm mỗi người và mọi dân tộc, chỉ ra bổn phận phải bảo vệ dân thường khỏi những hậu quả của chiến tranh. Tại buổi triều yết chung ngày 11 tháng 8 năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ rằng, việc bảo vệ tối thiểu phẩm giá của mỗi người tuy đã được luật nhân đạo quốc tế bảo đảm, nhưng vẫn rất hay bị vi phạm nhân danh những yêu cầu về chính trị hay quân sự là những điều lẽ ra không bao giờ được đặt cao hơn giá trị của con người. Hiện nay, chúng ta nhận thấy cần phải tìm ra một sự đồng thuận mới về các nguyên tắc nhân đạo và cần phải củng cố nền tảng của các nguyên tắc ấy để ngăn chặn không cho tái diễn những hành động tàn bạo và lạm dụng. Giáo hội quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh phải chạy trốn khỏi những nơi họ sinh sống để tìm ẩn náu tại các nước khác. Giáo hội muốn gần gũi họ để chăm sóc mục vụ, hỗ trợ vật chất và dấn thân để bảo vệ nhân phẩm của họ. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp mùa chay năm 1990 rằng, quan tâm tới người tị nạn sẽ khiến chúng ta phải tái khẳng định và đề cao các quyền của con người đã được mọi người nhìn nhận, đồng thời đòi hỏi các quyền ấy của người tị nạn phải được nhìn nhận và bảo vệ cách hữu hiệu. Cộng đồng quốc tế có bổn phận luân lý là can thiệp cho các tập thể quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ là mục tiêu sát hại của mưu đồ diệt chủng. Thế giới có bổn phận phải bảo vệ sự sống của các nạn nhân vô tội, bảo vệ quyền căn bản của các nạn nhân đang bị xâm phạm nghiêm trọng trước ý đồ diệt chủng. Các quốc gia thành viên của cộng đồng quốc tế phải áp dụng mọi biện pháp tích cực, thậm chí thực hiện việc tước khí giới của những kẻ xâm lược để bảo vệ hòa bình. Các quốc gia phải thi hành các biện pháp can thiệp trong sự tuân thủ trọn vẹn luật lệ quốc tế và nguyên tắc căn bản về sự bình đẳng giữa các quốc gia. Trong huấn từ kinh truyền tin ngày 14 tháng 6 năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cổ vũ hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế để trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm về những hành vi hết sức nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Đông con tim thật. yêu thương, không oán thù cùng chẳng điều ngoan. Đi bao năm tháng ngày lang thang, sao vẫn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì còn đây hằng tình yêu, tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thánh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la vui mênh mông như sóng đại dương, con dâng trao lời con hát sâu vào mòn, mai là bài ca yêu.
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến được thuyền cứu hộ. Nhưng thuyền cứu hộ chỉ có thể cứu được một người duy nhất. Lúc này, người đàn ông để vợ mình lại, còn bản thân thì nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu. Khi kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh, các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì? Hầu hết học sinh đều phẫn nộ, thay nhau nói rằng, người phụ nữ sẽ nói, em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi, anh là người chồng phụ bạc, ham sống sợ chết, vân vân. Sau cùng, thầy giáo chú ý đến một học sinh, mãi vẫn không trả lời. Liền hỏi cậu bé, cậu học sinh nói, thưa thầy, em nghĩ người phụ nữ đó sẽ nói, hãy chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, em đã nghe câu chuyện này rồi ư? Cậu học sinh lắc đầu thưa, chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy. Em trả lời rất đúng. Thầy giáo trả lời và kể tiếp. Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời. Người con gái lúc sắp xếp lại kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc thuyền sắp chìm, người mẹ đã biết mình mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng, anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể, vì con gái của chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới lòng đại dương. Anh xin lỗi. Khi kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng. Các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này. Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt. Bởi vậy, đừng nên dễ dàng nhận định người khác. Người thích chủ động thanh toán tiền không phải bởi vì người ta dư giả, mà là vì người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm. Sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước không chắc là người đã mắc sai lầm, mà là người ta hiểu được trân trọng người bên cạnh mình là thế nào. Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng, anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em. Lạy Chúa, qua lời Chúa dạy, chúng con biết rằng, ai trong chúng con cũng là những người tội lỗi và bất toàn. Trước nhan Chúa, chúng con không đủ công chính để xét đoán và kết án anh chị em. Trước mỗi hoàn cảnh của anh chị em, chúng con không bao giờ biết hết ngọn nguồn sự việc, cũng như tâm trạng của anh chị em chúng con. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn có được một cái nhìn khoan dung và yêu thương hơn trong tương quan với anh chị em chúng con. Amen.
Bao yêu thương đổ về mãi dừng trong tim tràn trề, tháng với ngày dần đào hương hoa như mai là lòng anh chỉ cần. Đây câu ca mai là ngọt ngào như khói hương một ngàn tòa bay để tôn vinh để ca khen tình Thiên Chúa yêu thương nhân trần. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời như phần tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la vui mênh mông như sông đại dương, con dâng trao lời con hát dẫu bao ngọn đèn như mai là bài ca yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.